bình luận chính trị nổi danh Fukuyama nêu ra 12 lý do tại sao Nga Xô sẽ bại trận tại Ukraine và sự tranh đấu của nhân dân Ukraine sẽ là nguồn cảm hứng cho nhân loại văn minh hầu chặn đứng bước tiến của các chế độ độc tài trên thế giới. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Francis Fukuyama do Nguyễn Đức Thành chuyển dịch với tựa đề Chuẩn bị cho thất trận sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Tôi đang viết những dòng này từ thủ đô Skopje của Bắc Macedonia, nơi đã từ một tuần nay tôi dạy khóa học lãnh đạo cho phát triển. Theo dõi cuộc chiến tranh Ukraine từ nơi này không có gì khác về mặt thông tin, ngoại trừ nơi đây ở ngay sát vùng chiến sự, và một thực tế là ở vùng Balkan có nhiều người ủng hộ Putin hơn so với các vùng khác ở châu Âu. Đa số họ là người Serbia, theo dõi các chương trình của Sputnik. Dưới đây, xin mà muội đưa ra mấy lời tiên đoán thế này. Thứ nhất, Nga đang đối diện với một thất bại hoàn toàn ở Ukraine. Kế hoạch của Nga yếu kém dựa trên giả định sai lầm rằng người Ukraine chào đón Nga, và rằng quân đội nước này sẽ sụp đổ chống biến khi đại quân Nga kéo tới. Lính Nga rõ ràng đã chỉ mang theo quân phục để diễn hành chiến thắng tại Kiev, chứ không phải đạn dược và quân nhu. Vào lúc này, Putin đã gần như tung hết toàn vẹn lực lượng quân sự vào chiến dịch này, nghĩa là không còn lực lượng dự trữ lớn nào mà hắn có thể bổ sung thêm cho chiến trường. Binh lính Nga bị dồn tắt bên ngoài các thành phố của Ukraine, đối diện với những khó khăn to lớn về tiếp liệu và hứng chịu đòn phản công liên tục từ phía Ukraine. Thứ hai, sự sụp đổ vị thế trên chiến trường của quân Nga có thể ập đến bất ngờ và thảm khốc, chứ không phải diễn ra từ từ qua một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Quân sĩ trên mặt trận sẽ tới lúc vừa không được tiếp tế lại không thể rút lui cùng tinh thần chiến đấu suy sụp. Điều này ít nhất đã đúng ở phía Bắc. Về phía Nam thì quân Nga đạt được kết quả tốt hơn, nhưng vị thế ở phía Nam cũng không thể duy trì được nếu phía Bắc tan vỡ. Thứ ba, không có giải pháp ngoại giao nào cho cuộc chiến trước khi điều này xảy ra. Không còn một thỏa hiệp khả dĩ nào cho cả phía Nga và Ukraine khi hai bên đã phải hứng chịu những thiệt hại như tới lúc này. Thứ tư, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một lần nữa được chứng thực là vô dụng. Thứ hữu ích duy nhất là cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng đã giúp xác định ai là kẻ xấu và là kẻ quanh co trên thế giới này. Thứ năm, quyết định của chính quyền Biden về việc không thiết lập vùng cấm bay hoặc chuyển máy bay tiêm kích Mỹ của Ba Lan cho Ukraine là đúng đắn. Họ đã giữ được cái đầu lạnh trong một thời điểm đầy xúc cảm, sẽ tốt hơn nhiều nếu để chính người Ukraine đánh bại quân xâm lược Nga. Như vậy, không cho phép Moscow đổ lỗi là do NATO đã tham chiến, cũng như tránh một khả năng leo thang có thể. Thực tế thì đội tiêm kích MiG của Ba Lan không đóng góp được gì thêm nhiều cho năng lực của Ukraine. Cung cấp liên tục hỏa tiễn sách tay Javelin, Stinger, TB2, thuốc men, nhu yếu phẩm và thông tin tình báo thì có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi giả định là quân đội Ukraine đã nhận sự hỗ trợ và điều hướng từ thông tin tình báo của NATO hoạt động từ bên ngoài Ukraine. Thứ sáu, tất nhiên, chi phí mà Ukraine đang phải trả là vô cùng to lớn, nhưng những thiệt hại lớn nhất đến từ pháo kích và hỏa tiễn của Nga. Những thứ máy bay MiG của Ba Lan hay dùng cấm bay không giúp được là bao. Cách duy nhất để ngưng sự tàn phá là phải đánh bại quân Nga trên thực địa. Thứ bảy, Putin sẽ không thể sống sót nếu chiến dịch của hắn thất bại. Hắn nhận được sự ủng hộ là vì người ta nghĩ hắn là một kẻ mạnh mẽ, tài ba. Vậy, còn gì để bày ra nữa đây khi hắn bộc lộ sự yếu kém và tuột khỏi tay sức mạnh đe nẹt người khác? Thứ tám, cuộc xâm lăng đã giáng một đòn chí tử vào những kẻ dân túy trên khắp thế giới, những kẻ mà trước cuộc chiến này đều nhất loạt bày tỏ sự ủng hộ đồng cảm với Putin. Chính trị về cuộc chiến đã phơi bày thiên hướng độc đoán không úp mở của họ. Thứ 9, đến thời điểm này, cuộc chiến là bài học tốt cho Trung Cộng. Cũng giống như Nga Xô, Trung Cộng đã xây dựng lực lượng quân đội có vẻ như là công nghệ cao trong 10 năm qua, nhưng lại không hề có kinh nghiệm chiến trường. Khả năng tác chiến đáng thương hại của không quân Nga có vẻ sẽ lặp lại với không quân của quân giải phóng nhân dân, một lực lượng vốn không có chút kinh nghiệm vận hành những chiến dịch không chiến phức tạp. Chúng ta hy vọng là lãnh đạo Trung Cộng sẽ không tự lừa dối bản thân về năng lực của mình như lãnh đạo Nga Xô đã làm trong việc Trung Cộng theo đuổi tham vọng xâm lược Đài Loan. Thứ 10, hy vọng là Đài Loan cũng tự tỉnh ngộ để nỗ lực chuẩn bị chiến đấu như nhân dân Ukraine đã và đang làm, đồng thời tái lập chế độ quân dịch bắt buộc. Hãy không để là kẻ thất bại non kém. 11. Loại phi cơ không người lái TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành món hàng được mua nhiều nhất. Và 12. Sự thất bại của Nga sẽ giúp khôi phục một làn sóng tự do mới và giúp chúng ta thoát khỏi khúc nhạc trầm bi ai về trạng thái suy tàn của nền dân chủ toàn cầu. Tinh thần của năm 1989 sẽ sống dậy nhờ những nam nữ can trường xứ Ukraine.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến nhà báo Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 5 năm 2020, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 11 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Vì tình yêu.